ba mẹ, mình gặp họ hàng của mình nhiều hơn, gặp bà con của mình nhiều hơn thì mình sẽ nhận được rất là nhiều câu hỏi của họ hàng. Thì cái câu hỏi lớn nhất là chắc là đa số mọi người ở đây cũng sẽ biết, đó là công việc con sao, lương bổng con thế nào, rồi lương cao không, rồi làm ở Sài Gòn chắc là lương cao lắm đúng không, rồi có phụ cho ba mẹ không. Cái mà em băn khoăn là làm sao để mà mình có thể chia sẻ được những cái khó khăn và những cái gọi là những cái sự việc mà mình trải qua trong năm vừa rồi, tại vì năm nay là năm kinh tế rất khó khăn rồi. Công việc của em cũng rất khó khăn, thì em cũng muốn là bà con của mình hiểu mình. Em không tìm cách để mà em tránh né câu hỏi đó, nhưng mà em sẽ muốn là làm sao để mình chia sẻ được những cái trăn trở của mình, mình chia sẻ được những cái khó khăn của mình cho gia đình của mình hiểu.
Hỏi giống y chang vậy luôn hả?
Dạ đúng rồi, đúng rồi, y chang vậy luôn.
Là ai? Là mấy người bà con của bác hả?
Cậu mợ của em. Dạ, hỏi là đi làm Sài Gòn chắc là lương cao lắm đúng không? Lương cao vậy rồi tháng gửi được cho ba mẹ nhiêu? Thì cũng căng thẳng, nhưng mà em cũng không có muốn là vì như vậy mà mình khó chịu với lại cậu mợ của mình.
Tại sao căng thẳng?
Dạ, em nghĩ là có thể là em cũng một phần là do mới đi làm. Rồi em cũng chưa có thật sự là tự tin lắm với lại cái công việc và cái tài chính của em. Nên là khi mà được hỏi thì rất là ngại để trả lời thẳng.
Là lương con thấp lắm chú ơi. Cậu ơi, tiền đâu mà có, nhờ chờ cậu lì xì năm nay thôi. Tiền đâu mà có, Sài Gòn gì khó khăn lắm, đất chật người đông. Anh nghĩ là mình hiểu về cái câu hỏi đó thì mình sẽ thấy là nó bình thường à, mình không cần phải trả lời cách nghiêm túc gì đó để người khác hiểu mình. Tại vì suy nghĩ của anh là họ không có nhu cầu hiểu. Họ không có nhu cầu hiểu là mình đang như thế nào. Hỏi đó là những câu hỏi xã giao cần phải hỏi thôi. Chứ giờ đứa cháu mình về gặp nó thì ngoài cái đó em nghĩ là họ còn có thể hỏi gì khác. Nếu mà Tết về
chắc là khi nào lấy chồng.
Khi nào lấy chồng, ok. Rồi đó, những câu quen thuộc mà mọi người hay nói là kỳ, ngại, cá nhân hoặc là vô duyên, không để ý, đúng không? Nhưng mà ngoài cái đó thì giờ không cho hỏi những cái đó nữa đi. Đừng hỏi nữa, nhạy cảm vấn đề riêng của con, đừng hỏi nữa. Thì theo em họ có thể hỏi gì khác?
Chắc là họ không
có. Dạo này con có hạnh phúc không?
Dạ, chắc là em nghĩ là số đông kiểu giới trẻ như tụi em á thì nếu mà về quê gặp gia đình thì chắc là mọi người cũng không có gì khác để
học. Mấy người đó có con đúng không?
Dạ đúng rồi.
Em gặp con mấy người đó em sẽ hỏi thăm gì?
Dạ này học hành sao? Được bao nhiêu điểm?
Đó, nó cũng về nó chửi mày. Cô này nè, đã học ngu rồi mà còn hỏi hoài à. Suốt ngày bị ba so sánh với là nhà hàng xóm, bây giờ gặp hỏi bao nhiêu điểm. Rồi giờ đó, không được hỏi những thứ đó nữa. Em hỏi gì khác?
Nếu mà không hỏi mấy cái đó thì em nghĩ là em sẽ hỏi là dạo này có đang chơi thể thao môn gì không? Có đang thích môn gì không? Ủa sao vậy?
Thể thao môn gì không? Nó bao nhiêu tuổi?
Dạ nó học cấp 2, khoảng lớp 8, lớp 9.
Em dự đoán là nó có chơi gì không?
Em dự đoán là nó chơi thể thao, mà chắc thể thao điện tử. Chơi game, điện tử.
Nên là thứ nhất là mình không có gì khác để hỏi ngoài cái chung.
Đúng
không? Và hỏi những thứ mà sao học sao là con bà em cũng đâu thật sự muốn biết nó mấy điểm đó. Mấy điểm liên quan tới em. Học giỏi hay không liên quan tới em. Mình hỏi xã giao thôi mà. Còn hỏi có chơi thể thao gì không con thì có, cũng là một câu hỏi xã giao, bởi vì nó dựa trên cái góc nhìn của em. À, một đứa nhỏ mà không hỏi về điểm số thì con nít thì nên chơi thể thao chứ. Cuộc sống lành mạnh, hỏi về cái đó đi, chắc là niềm vui. Rồi hỏi thì cũng là dựa trên cái của em. Còn nếu mình thật sự quan tâm, mình hiểu, mình sẽ biết cái sở thích của nó là gì, qua nó chơi gì, nó coi bộ phim gì, đọc truyện gì, đi chơi với ai, dạo này nó có cái gì mới, thì mình quan tâm tới một người là mình sẽ biết chứ. Gặp mình sẽ hỏi đúng cái thứ đó. Ví dụ như có người quan tâm tới chút cũng sẽ biết là dạo này chứng khoán sao mày, lên xuống rồi vừa bởi vì thì cái đó là câu rất là chi tiết cụ thể dành riêng cho cái kiểu người mà họ biết. Nhưng mà đó sẽ không phải là câu mà gặp ai cũng hỏi ê chứng khoán sao mày, tao có đầu tư gì đâu mà bị khùng hả. Thì khi mình không biết gì hết thì mình sẽ hỏi những cái chung. Nên tương tự như vậy là người lớn họ gặp lẽ giờ họ hỏi gì giờ, nên là mình cũng không cần xét cái việc đó quá là nghiêm trọng nghiêm túc. Người ta đang đụng tới một cái gì đó của mình, hoặc là mình tự ái, hoặc là mình khó chịu, hoặc là mình phải chuyển qua mút, phải ráng để cho họ hiểu được tâm tư tình cảm của mình, một câu trả lời rất là sâu, thì đó là mình tự làm khó mình thôi, tại vì họ cũng đâu muốn biết đâu. Nói xong giờ năm nay là làm ăn cũng ổn. Dạ. Hoặc là dạ cũng có thể là thành thật luôn ngày hôm nay, dạ thẳng thắn, thẳng thắn thì dạ năm nay không tốt bằng năm ngoái chú ơi.
Dạ.
Tùy tùy em.
Ừ.
Thì cái đó có thể nói thêm 2-3 câu nữa vào cái cuộc trò chuyện đó, mình biết cũng là về kết nối gặp gỡ nhau thì cũng phải nói vài ba câu như vậy thôi, nó cũng chẳng đi tới đâu, cũng chẳng có gì. Thì nếu còn nếu mà muốn thì mình có thể, thì đó là cái mình cứ trả lời thôi, mình đừng take cái việc đó cá nhân để mình có cảm xúc, mình tự ái hoặc là mình khó chịu. Tự nhiên cái cuộc trò chuyện đó nó thoải mái, hỏi sao mà trả lời vậy, nếu mà không biết nói gì hết thì nói chung chung đó, cũng không cần phải trình bày ra để cho người ta biết là mọi thứ năm nay khó khăn như thế nào, kinh tế chú biết rồi đó, thì cũng có khi cũng không cần phải như vậy. Còn nếu mà cái mối quan hệ nó thân thiết hơn xíu nữa thì thậm chí là có thể đùa đùa giỡn giỡn lại xíu, như là năm nay cũng muốn gửi tiền cho mẹ quá mà không gửi được chú ơi, thân con còn lo chưa xong nữa, phải lo cho thân con nữa. Thì hoặc là trời ơi, gửi sắp xây nhà đúng rồi chú ơi, thì tùy cái hướng mà em muốn nói là cái gì. Thì có nhiều cách. Còn lại cái cơ bản nhất, nếu mà không có thoải mái, không có vui vẻ được á, thì nói như anh nói là trả lời bình thường thôi là xong. Quan trọng là mình hiểu cái câu đó người ta mong đợi cái gì. Và mình thấy là nó là điều rất là bình thường. Khi mình thấy điều đó rất là bình thường thì mình cũng trả lời mình có rất là bình thường, để mà nó qua là qua, xong sau đó mình ăn uống chơi bời bình thường. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, sau khi mình trả lời cái đó xong, cách để mình chủ động hơn là gì?
Chủ động hơn trong cái việc bị hỏi hả?
Ừ.
Từ phía cá nhân của em thôi, thì em nghĩ là mình có thể chủ động hỏi han luôn. Kiểu mình hỏi coi là, tại vì mình cũng biết rõ cái công việc làm ăn của cô chú, như cô chú buôn bán cái gì, kinh doanh cái gì. Thì mình có thể là chủ động hỏi về tình hình kinh doanh của cô chú, xong rồi sẵn tiện là mình có thể nói luôn cái phần của mình, là kêu nếu mà tình hình kinh doanh của cô chú đang khó khăn thì mình cũng sẽ nói luôn là công việc của con cũng khó khăn.
Chờ đợi chứ, là cô nó khó khăn đi, chỗ khó khăn đi chú ơi.
Thì có đúng không anh?
Thì đó, cái chủ động của mình là mình hỏi lại.
Dạ.
Và cũng phải biết để mà hỏi, rồi khi đó mình cũng sẽ suy đi nghĩ lại, cũng đâu có gì để hỏi đâu. Nên cũng một vài cái vấn đề chung chung để hỏi. Thì mình hỏi ngược lại.
Dạ.
Và nó hỏi về con cái, hỏi về đứa nhỏ nhà sao, hoành sao rồi, cũng là những câu hỏi chung chung thôi.
Dạ.
Đúng không? Thì là xong. Mình chủ động mình hỏi lại là xong.
Thường thì tụi em rơi vào thế bị động nhiều.
Ừ.
Kiểu Tết thì giao thừa rồi một Tết thì bà con thấy đổ về nhà rất là đông.
Ừ.
Thì trước đó là hoàn toàn không có dịp để mà kiểu gọi điện thoại, hay là không có dịp để mà dỗ lễ này kia nọ, cũng không có gặp nhau nhiều.
Ừ.
Không có gặp nhau đủ để mà hỏi han. Thì em nghĩ là cái đó nó cũng vô tình nó tạo nên cái việc là cứ đầu năm là người ta sẽ dồn vô, người ta hỏi.
Đúng rồi.
Hỏi hết những cái thứ liên quan tới mình, như là tài chính làm sao, công việc làm sao, rồi bồ bịch tới đâu, rồi nào lấy chồng. Thì đó là cái dịp duy nhất, dường như là dịp duy nhất trong năm để mà mình gặp những cái người bà con của mình. Để mà hỏi han cái đó. Thì hồi nãy em Thương chia sẻ xong thì em nghĩ là nó cũng là cái dịp tự nhiên mà, chứ nó cũng đâu phải là, thật ra bản chất em nghĩ là cuộc cộng em cũng không có ý xấu gì hết. Cũng chỉ là hỏi thăm em thôi. Nhưng mà chắc là em cũng chưa thật hiểu sao cái đó, nên là mình còn hơi gượng á. Kiểu hơi gượng, kiểu mình cố gồng lên để mình tìm cái câu trả lời sao cho nó vừa lòng vừa ý của cậu mợ. Thì em nghĩ là nên suy nghĩ từ phía bản thân em, thì cũng nên suy nghĩ nó đơn giản hơn một chút cho cái việc đó. Chứ mấy ngày Tết đầu năm mà mình căng thẳng mấy cái việc đó thì nó cũng không hay.
Để xem cái chuyện đó là chuyện bình thường để mình đón nhận nó vậy thôi. Và nó từ từ là các bạn sẽ, khi mà mình làm tốt công việc hơn, mình tự tin hơn, mình thì những cái việc đó dần dần nó sẽ không trở thành một cái gì đó quá là khủng khiếp đâu.
Không trở thành gánh nặng cho mình.
Không, vào cái dịp lễ Tết thì từ từ mình sẽ bắt đầu chủ động hơn về chuyện đó. Anh nghĩ là đến một lúc nào đó mà mình bắt đầu vượt qua để mà nghĩ ngược lại cho họ, cho người xung quanh. Tại vì thiệt là họ xa quá đi. Ba mẹ của mình còn đôi khi mình còn bị quên nữa mà, đúng không? Tại vì ở cái lứa tuổi này chỉ nhìn cho bản thân của mình thôi. Nên là thiệt sự đó là mối quan hệ hiện nay nó chưa phải là cái nhóm quan trọng nhất. thì tết nhất về gặp gỡ cũng chào hỏi, thì mình xem cái mức độ nó đang ở đó. Thì lâu ngày không gặp và mình cũng không có ưu tiên gì cho họ, thì gặp gỡ ngượng ngùng là chuyện bình thường. Thì mình mong là gặp ai cũng sôi nổi sợi lỡ làm chi, nó đâu phải vậy. Và khi mình thấy nó là bình thường, tự nhiên mình rất là thoải mái gặp ngại ngại. Thì bên kia thật ra họ cũng ngại ngại à. Giống như em gặp đứa con của cô chú thì em cũng sẽ ngại, không biết hỏi gì với nó. Vậy có kỳ không? Ta có nhìn vô mình là cái cô gì kỳ quá không? Thì thật ra những người lớn hơn thì họ cũng vậy à. Gặp người lạ, gặp người lâu quen, ngày gặp lại thì cũng không biết nói gì. Nó biết nói gì đó. Nên là không biết, thật ra họ cũng lo lắng nhiều đó. Hỏi thế này thế kia rồi này nọ, thì mình hiểu là vậy, để cái tính chất của cái cuộc giao tiếp nó dừng lại đó thôi. Không cần cố, không cần gồng. Thì sau đó em sẽ thoải mái để enjoy những khoảnh khắc khác trong Tết. Điện lì xì, ăn uống, chơi, rồi làm những việc khác. Rồi mình dành thời gian cho những người mình thật sự có quen biết, kết nối để dành nhiều thời gian hơn. Còn những thứ đó, nó nhiêu đó là nhiêu đó. Khi mình bước vào trong đó, họ hỏi cái này, mình tiếp nhận là như vậy. Hơi gượng gượng. Thì rất là bình thường. Đó là cái khúc mà mình cần phải đón nhận nó. Vì nó là vậy mà. Thì tự nhiên cái mình sẽ vui rất nhiều. Còn nếu mình muốn là tất cả cuộc gặp gỡ của em về nhà là phải chỗ này tốt hết. Thì nó sẽ là một cái chưa xảy ra đến liền bây giờ đó.